Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về huấn từ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các giám mục Á Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, sách Sáng Thế ở hai chương đầu cho thấy rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Như vậy, mọi loài đều được xuất phát từ Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa và lệ thuộc vào Ngài. Vì Ngài làm chủ mọi loài, và chỉ nơi Ngài, mọi loài mới có được nguồn sống đích thực. Do đó, trong câu chuyện truyền tin cho Đức Maria của bài tin mừng hôm nay, Thiên Chúa đã có thể đặt Maria trước một sự việc đã rồi, và sai thiên sứ báo tin rằng bà đã thụ thai bởi Thánh Thần. Nhưng Thiên Chúa đã không làm thế. Ngài rất tôn trọng các thụ tạo mình đã làm ra, qua việc cần đến sự tự do đồng ý của Maria trong công trình cứu chuộc. Không những Thiên Chúa tôn trọng nhân vị của Đức Maria, mà còn làm cho mẹ trở nên kẻ hợp tác với Ngài, hầu cứu rỗi nhân loại qua sự chấp thuận ý thức và tình nguyện của Đức Maria. Lạy Chúa, đôi khi trong cuộc sống, với bản tính yếu đuối và bất toàn của mình, chúng con thường tỏ ra khinh thường những người ít tuổi hoặc thua kém hơn mình. Thậm chí, chúng con còn dùng quyền để ép họ làm chuyện này chuyện nọ, mà không thèm quan tâm đến ý muốn của họ. Xin cho chúng con biết tôn trọng nhân vị của mỗi người, vì mỗi người đều mang hình ảnh của Chúa và có quyền được người khác phải tôn trọng. Xin cho chúng con ý thức rằng tôn trọng mỗi người là chúng con đang tôn thờ Chúa. Trước lời đáp của sứ thần về việc Thiên Chúa sẽ thực hiện mọi điều trên Đức Maria và dấu lạ về bà Elizabeth đã mang thai, Đức Maria liền nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Maria hoàn toàn sẵn sàng thi hành ý muốn của Chúa, như một nữ tỳ đúng nghĩa. Bà không biết ý muốn ấy sẽ dẫn đưa bà đến đâu, nhưng bà đã thưa vâng trong tin tưởng và yêu mến. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng vậy, phải sẵn sàng phó thác cho đường lối quan phòng của Chúa. Chúng ta không rõ ý muốn ấy sẽ mượn ngõ quanh co nào và đưa đến những thập giá nào, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng đích điểm sẽ là sự thân mật với Thiên Chúa ngay bây giờ và chiếm hữu Ngài hoàn toàn trong đời sống mai sau. Hơn nữa, chúng ta phải phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa với thái độ sẵn sàng, với sự tin tưởng của Đức Maria. Lúc ấy, chúng ta sẽ có niềm vui thấy Thiên Chúa làm những điều lớn lao qua mỗi người chúng ta là các tôi tớ hèn hạ của Ngài. Lạy Chúa, Đức Maria có thể nói lời xin vâng trước việc hệ trọng này, không phải chỉ do sức mạnh của mẹ, nhưng chủ yếu là do ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và giúp sức cho mẹ nói được lời ấy. Xin cho chúng con là những thụ tạo bất toàn của Ngài, cũng được Ngài trợ giúp để chúng con có đức tin vững mạnh, hầu đáp lại tiếng mời gọi của Ngài qua những người thân, bạn bè và vũ trụ. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin giáo hội tại Nhật Bản. Các giám mục Nhật Bản không chấp nhận việc tái xét khoản 9 của hiến pháp về quyền tự vệ. Các giám mục Nhật Bản khẳng định rằng người dân Nhật có quyền chung sống hòa bình với các dân tộc khác. Tuy bị chiến tranh đe dọa, nhưng không thể được bảo vệ với chiến tranh, vì thế không cần phải duyệt xét khoản 9 của hiến pháp liên quan tới quyền tự vệ. Các giám mục Nhật đã đưa ra khẳng định trên đây trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha Peter Takeo Okada, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật, công bố nhân dịp chuẩn bị cử hành 10 ngày cho hòa bình trong tháng 8 này. Từ 33 năm nay, ngày này đã được cử hành để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki hồi đệ nhị thế chiến. Thông cáo càng ý nghĩa hơn nhân dịp tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến và cuộc tranh luận liên quan tới ý định của chính quyền muốn thay đổi khoản 9 của hiến pháp về việc từ chối quyền tự vệ. Thông cáo của các giám mục Nhật có đoạn viết: không có cuộc chiến nào là không mất mỏ. Nhờ hiến pháp, trong 70 năm qua, nhân dân Nhật đã không giết ai cả, và đã không có người Nhật nào bị giết. Và Nhật Bản cũng đã là ứng viên giải Nobel Hòa bình. Nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói nhân dịp viếng thăm Hiroshima năm 1981. Chiến tranh là công việc của con người. Chiến tranh là tàn phá sự sống con người. Chiến tranh là chết chóc. Các giám mục Nhật mạnh mẽ mời gọi với các lời của Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican với Tổng thống Shimon Peres của Israel và Tổng thống Abu Mazen của Palestine. Để tạo hòa bình, phải có can đảm rất nhiều hơn là gây chiến tranh. Cần phải can đảm nói có với cuộc gặp gỡ và nói không với xung đột. Nói có với đối thoại và nói không với bạo lực. Nói có với thương thuyết và nói không với thù nghịch. Nói có với việc tôn trọng các thỏa hiệp và nói không với sự khiêu khích. Nói có với sự chân thành và nói không với nước đôi. Đi làm tất cả điều đó, cần phải có can đảm và sức mạnh tâm hồn lớn lao. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco tha vạ huyền chức cho một linh mục. Hôm thứ Hai mùng 4 tháng 8, Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Thánh Cha đã chấp thuận việc tha vạ huyền chức linh mục đối với cha Miguel Descoto Brockman, người Nicaragua. Vị linh mục dòng Marignon này thụ phong linh mục năm 1961 và nay đã 81 tuổi, đã bị huyền chức từ năm 1985 vì tham gia bộ máy cầm quyền của chính phủ Sandinista ở Nicaragua. Cho đến nay, cha đã chấp nhận hình phạt huyền chức này và không tham gia vào việc thi hành mục vụ, mặc dù cha vẫn là tu sĩ của dòng Marignon. Sau khi rời khỏi chính trường cách nay vài năm, cha Brockman đã viết thư cho Đức Thánh Cha, bày tỏ mong muốn được cử hành thánh lễ trước khi qua đời. Nay Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu này và giao cho vị bề trên tổng quyền dòng Marignon xúc tiến thủ tục tái đón nhận cha Brockman vào hàng ngũ linh mục. Cha Brockman đã giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1990 và là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ năm 2008 đến năm 2009.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn từ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các giám mục Á Châu do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến tông du Hàn Quốc nhân dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 vừa qua, tại đền các thánh tử đạo Hemi, Chủ nhật ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các giám mục tại Á Châu và đã có bài huấn từ, nguyên văn như sau. Tôi muốn gửi đến các hiền huynh lời chào huynh đệ và thân ái trong Chúa. Khi chúng ta hợp nhau ở nơi linh thiêng này, là nơi mà rất nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống của mình vì trung thành với Đức Kitô. Tôi được cho biết rằng có nhiều vị tử đạo vô danh, vì chúng ta không biết tất cả tên của các ngài. Đó là các vị thánh vô danh. Nhưng điều này làm cho tôi nghĩ đến quá nhiều người, quá nhiều Kitô hữu thánh trong các hội thánh của chúng ta. Các trẻ em, các người trẻ, đàn ông, phụ nữ, người già, rất nhiều người. Chúng ta không biết tên họ, nhưng họ là thánh. Thật là tốt cho chúng ta khi nghĩ đến những người dân bình thường đang kiên trì sống cuộc đời Kitô hữu của họ. Chỉ có Chúa mới nhận ra sự thánh thiện của họ. Chứng từ của họ trong đức ái đã mang lại ân sủng và phúc lành, không những chỉ cho hội thánh tại Hàn Quốc mà còn vượt ra ngoài biên giới. Chớ gì lời cầu nguyện của họ có thể giúp chúng ta trở thành những mục tử trung thành của các linh hồn được trao phó cho chúng ta chăm sóc. Tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Gracias vì những lời chào đón thân ái của Ngài và công việc của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu trong việc nuôi dưỡng tình đoàn kết và thúc đẩy hoạt động mục vụ hữu hiệu trong các hội thánh địa phương. Trên lục địa rộng lớn này, trong đó có nhiều nền văn hóa lớn khác biệt, hội thánh được mời gọi trở nên tháo vát và sáng tạo trong việc làm chứng cho tin mừng của mình bằng cách đối thoại và cởi mở với tất cả mọi người. Đây là thách đố của các hiền huynh. Thật ra, đối thoại là một phần thiết yếu của sứ vụ của hội thánh tại Á Châu. Tuy nhiên, trong việc thực hiện con đường đối thoại với những cá nhân và các nền văn hóa, đâu là điểm khởi hành và điểm quy chiếu cơ bản của chúng ta, là những điều hướng dẫn chúng ta đi đến cùng đích của mình. Chắc chắn nó phải là căn tính riêng của chúng ta, căn tính của chúng ta như những Kitô hữu. Chúng ta không thể tham gia vào cuộc đối thoại thật sự, trừ khi chúng ta ý thức về căn tính riêng của mình. Chúng ta không thể đối thoại, chúng ta không thể bắt đầu đối thoại từ nhưng không, từ con số không, từ một cảm giác mơ hồ về căn tính của chúng ta. Đằng khác, cũng không thể đối thoại đích thực nếu chúng ta không có khả năng mở trí khôn và tâm hồn của chúng ta ra, trong sự cảm thông và đón nhận chân thành với những người mà chúng ta đối thoại. Đó là một sự chú ý và trong sự chú ý mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Như thế, một ý thức rõ ràng về căn tính riêng của mình và một khả năng cảm thông chính là khởi điểm của tất cả mọi cuộc đối thoại. Nếu chúng ta muốn nói chuyện với những người khác một cách tự do, cởi mở và có hiệu quả, chúng ta phải biết rõ mình là ai, những gì Thiên Chúa đã làm cho mình, và những gì Ngài muốn nơi mình. Và nếu muốn việc truyền thông của mình thành một cuộc đối thoại, thì tâm hồn và trí khôn của chúng ta phải cởi mở ra để chấp nhận những cá nhân và những nền văn hóa khác. Đừng sợ, vì sợ hãi là kẻ thù của những cởi mở này. Tuy nhiên, công tác biết rõ và diễn tả căn tính của chúng ta không phải luôn luôn dễ dàng, bởi vì là những người tội lỗi, chúng ta sẽ luôn luôn bị cám dỗ bởi tinh thần thế gian. Tinh thần này được bày tỏ bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, tôi muốn vạch ra ba cách. Thứ nhất là ánh sáng lừa đảo của thuyết tương đối, là điều che lấp sự rạng ngời của chân lý và lay chuyển vùng đất dưới chân chúng ta, kéo chúng ta về phía những bãi cát lún, cát lầy của sự mơ hồ và thất vọng. Đó là một cám dỗ mà hiện nay cũng ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô hữu, khiến người ta quên rằng đằng sau tất cả mọi sự thay đổi có nhiều thực tại không thể đổi thay. Chúng có nền tảng chung quyết nơi Đức Kitô là đấng trước sau như một, ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ở đây, tôi không nói về thuyết tương đối chỉ đơn thuần là một hệ thống tư tưởng, nhưng về thuyết tương đối thực tế hàng ngày, là điều hầu như chúng ta không thể cảm thấy, nhưng làm yếu đi căn tính của chúng ta. Thứ hai, điều thế giới đe dọa sự vững chắc của căn tính chúng ta là sự nông cạn, khuynh hướng chạy theo những mốt mới nhất, những tiện nghi và những trò tiêu khiển, thay vì tham gia vào những điều thực sự quan trọng. Trong một nền văn hóa tôn vinh sự phù du và cung cấp rất nhiều nơi để tránh né và thoát ly thực tại, điều này tạo ra một vấn đề mục vụ hết sức nghiêm trọng. Đối với các thừa tác viên của hội thánh, vẻ bề ngoài này cũng có thể thấy trong việc mê mẩn với các chương trình và lý thuyết mục vụ, đến nỗi không còn thì giờ để trực tiếp gặp gỡ một cách hữu hiệu với các tín hữu của mình và cả với những người không phải tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, là những người cần được học hỏi một giáo lý vững chắc và hướng dẫn tinh thần chắc chắn. Nếu không có một nền tảng nơi Đức Kitô, những chân lý mà chúng ta sống trong cuộc đời có thể dần dần bị rạn nứt. Việc thực hành các nhân đức có thể trở thành hình thức, và đối thoại có thể bị giảm xuống thành một thể thức thương lượng hay thỏa thuận hoặc bất đồng. Thỏa thuận về những bất đồng, bởi mặt nước không lay động. Sự hời hợt này gây thiệt hại lớn cho chúng ta. Rồi đến cám dỗ thứ ba, đó là vẻ an toàn nấp sau những câu trả lời dễ dàng, những công thức, luật lệ và quy tắc có sẵn. Chúa Giê-xu đã đụng chạm với những người nấp đằng sau những luật lệ, quy tắc và những câu trả lời dễ dàng. Ngài đã gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Đức tin từ bản chất không đặt trọng tâm vào mình, nhưng có khuynh hướng đi ra ngoài. Nó tìm cách cho người ta hiểu nó phát sinh ra chứng từ, nó tạo ra sứ vụ. Theo nghĩa này, đức tin cho phép chúng ta vừa can đảm vừa khiêm tốn trong việc làm chứng cho niềm hy vọng và tình yêu của mình. Thánh Phêrô khuyên chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho tất cả những ai thắc mắc về lý do của niềm hy vọng nơi mình. Căn tính của chúng ta là Kitô hữu, thiết yếu hệ tại ở quyết tâm thờ phượng một mình Thiên Chúa, yêu thương nhau, phục vụ lẫn nhau và chứng tỏ bằng gương lành của mình. Không chỉ những gì mình tin, mà cả những gì mình hy vọng. Và một đấng mà nơi Ngài chúng ta đặt hết niềm tin của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài thời sự trình bày về huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Á Châu nhân chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Ngài, đồng thời chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài huấn từ này trong một thời sự tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương 1 Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Lấy lại quyền làm chủ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Nhân loại đã và đang bị điều khiển và lèo lái bởi cả một đạo binh của quyền lực tâm tối mà chúng ta quen gọi là ma quỷ. Chiến tranh, chết chóc, tội ác, dĩ nhiên do chính con người tự mình gây ra. Nhưng kẻ đứng đằng sau giật dây không ai khác hơn là ma quỷ. Nếu không chấp nhận có bàn tay của ai đó đứng ở hậu trường tâm tối để xúi dục, để lèo lái, thì chắc chắn chúng ta không thể giải thích được bao nhiêu thảm cảnh mà nhân loại đã và đang trải qua. Thân phận sa ngã của nhân loại, tội lỗi của riêng con người, không thể giải thích được tất cả những bất thường trong quan hệ giữa người với người. Tình trạng xáo trộn triền miên của xã hội loài người chỉ có thể lý giải được một cách rốt ráo bằng sự hiện diện và tác động của một đạo binh đông đảo và có tổ chức dưới sự điều động của kẻ được mệnh danh là thủ lãnh thế gian. Biết người, biết mình, trăm trận trăm thắng. Nguyên tắc quân sự này cũng có giá trị trong cuộc chiến thiêng liêng của người môn đệ Chúa Kitô. Khi biết được và nắm được vũ khí trong tay, người chiến sĩ có thể đánh bại được kẻ thù của mình. Trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 11, Thánh Gioan Tông Đồ dường như muốn cung cấp cho chúng ta khí giới ấy. Sau khi đã mô tả cuộc chiến trên trời và việc ma quỷ bị tống ra khỏi thiên đàng, Thánh Gioan khẳng định rằng khí giới để chiến thắng ma quỷ mà người môn đệ của Chúa Kitô đang có trong tay chính là máu của con chiên và chứng từ của họ. Máu của con chiên gợi lại đỉnh đồi Canvê và sự bại trận của ma quỷ. Với cái nhìn thông thường của loài người, thì thập giá quả là một thất bại. Theo sự khôn ngoan của loài người, thì thập giá là một chiến thắng của ma quỷ. Cảnh tượng đồi Canvê sẽ ngoạn mục biết chừng nào nếu Chúa Giêsu bước xuống khỏi thập giá. Lúc đó, các biệt phái và luật sĩ chỉ còn biết quỳ gối xuống để tiếp nhận và thờ lạy con Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm thế. Ngài ở lại trên thập giá cho đến hơi thở cuối cùng. Để có thể hiểu được điều đã xảy ra tại đồi Canvê, chúng ta cần phải trở lại với vườn địa đàng. Ở khởi thủy, con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và trao ban cho quyền bính để thống trị. Vừa được nhào nặn từ bàn tay Thiên Chúa tạo hóa, con người đã được ban cho quyền thống trị trái đất, làm chủ cuộc sống của mình. Trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 1 câu 26, chúng ta đọc được như sau. Và Thiên Chúa phán, ta hãy tạo dựng con người theo và giống hình ảnh ta, hãy để cho chúng thống trị cá biển, chim trời, dã thú trên mặt đất, và tất cả mọi loài bò sát. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã ca ngợi Chúa như sau. Chúa đã đặt con người làm chủ mọi công trình
do tay Chúa sáng tạo. Chúa đã đặt mọi sự dưới chân con người. Thiên Chúa đã ban cho con người quyền thống trị và làm chủ mặt đất một cách vô điều kiện. Con người tự định đoạt về những gì nó phải làm. Ngài không hề đứng ở đằng sau để giật dây. Hành xử quyền thống trị ấy như thế nào là trách nhiệm của con người. Dù cho con người có lạm dụng quyền ấy, Thiên Chúa cũng chẳng lấy lại quyền ấy. Tất cả chúng ta đều đã thuộc nằm lòng câu chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều hiểu được hệ lụy của sự sa ngã ấy đối với quyền thống trị của con người trên mặt đất. Khi con người sa ngã, nó cũng chuyển giao quyền thống trị ấy cho ma quỷ. Bởi vì quyền thống trị trên mặt đất là một quà tặng Thiên Chúa dành cho con người, cho nên con người cũng có quyền tự do chuyển nhượng nó. Bởi vì quyền thống trị trên mặt đất này đã được Thiên Chúa hoàn toàn trao cho con người, cho nên Ngài không còn trực tiếp điều khiển con người nữa. Nhưng thảm kịch đã xảy ra cho con người, bởi vì con người đã trao quyền thống trị ấy lại cho ma quỷ. Do đó, ma quỷ đã trở thành kẻ thống trị và thủ lãnh hợp pháp trong trần thế này. Chính vì thế mà Kinh Thánh gọi ma quỷ là đầu mục, là thủ lãnh của thế gian. Quyền thủ lãnh ấy trước kia thuộc về con người. Đã tạo dựng con người có tự do và trao ban cho con người quyền thống trị trên mặt đất, Thiên Chúa cũng đành phải tôn trọng tự do của con người. Trái đất đã được trao ban cho con người, nhưng nó đã tự do trao nộp cho ma quỷ. Khi Adam đã khước từ vâng phục Thiên Chúa và tuyên thệ trung thành với ma quỷ, ông đã không còn là một con người tự do nữa. Ông đã trở thành nô lệ của ma quỷ. Bị ma quỷ chiếm đoạt và điều khiển, con người không thể tự cứu lấy mình được. Chỉ có một con người ở ngoài vòng nô lệ của ma quỷ mới có thể lấy lại được quyền thống trị mà Thiên Chúa đã trao ban cho loài người. Chỉ có con người này mới có thể đòi lại chủ quyền hợp pháp của con người. Con người đó phải là một người không mắc bất cứ tì vết nào có tội lỗi. Con người đó không thể là con cái của Adam, bởi vì nếu mang tì vết tội lỗi của Adam, con người đó không còn tự do để đứng lên đòi lại quyền thống trị của loài người. Nếu người đó không sống một cuộc sống hoàn hảo, người đó cũng chỉ là nô lệ của ma quỷ như mọi người khác mà thôi. Con người ấy chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã đến trong trần thế như một con người. Ngài đến để khai chiến với ma quỷ và đòi lại quyền thống trị cho con người. Tất cả định mệnh của thế giới và nhân loại đều tùy thuộc vào cuộc chiến này. Nếu ma quỷ đã có thể tìm ra được một tì vết của tội lỗi trong nhân cách của Ngài, thì hẳn nó đã khống chế được Ngài, và như vậy sẽ mãi mãi là thủ lãnh của thế gian. Một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra từ hang đá Bethlehem, kéo dài cho đến đồi Canvê. Chỉ một chút sơ suất, mọi cố gắng lấy lại quyền thống trị cho con người cũng sẽ tan thành mây khói, thủ lãnh của thế gian, đã tung ra hết tất cả vũ khí lợi hại nhất của nó để triệt hạ cho bằng được con người không vướng mắc tì vết nào của tội lỗi này. Từ Nazareth đến hoang địa, từ Galilee đến vườn cây dầu, và cuối cùng tại đồi Canvê. Bất cứ nơi nào, cuộc chiến cũng là một mất một còn. Ma quỷ làm đủ mọi cách để bẻ gãy sự vâng phục tuyệt đối mà Chúa Giêsu luôn có đối với Thiên Chúa. Trong hoang địa, ma quỷ đã thuyết phục Chúa Giêsu sắp mình thờ lại nó để đổi lấy quyền thống trị thế gian. Trong bất cứ trận chiến nào, ma quỷ cũng tung ra đòn này. Nhưng trong mọi trận chiến, Chúa Giêsu đều chiến thắng. Khí giới của Ngài trước sau như một, vẫn là xin vâng ý Cha. Trên thập giá, khi Chúa Giêsu gục đầu trút hơi thở cuối cùng, khi Ngài hoàn toàn bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha, ma quỷ đã thực sự bị đánh bại. Quyền thống trị thế giới đã được trả lại cho loài người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. càng ý thức về thân phận đọa đày, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của tạo vật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là, hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được là một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực. Giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ, chúng con cháu e ở chốn khách đây kêu đến cùng ba. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn ba thương. Đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng ban buồn cũng lạ. Ôi khoan thay nhân thay siêu thay Thánh Maria, chọn đời đấng chi.
Quý vị, các bạn thân mến, lễ Đức Maria Nữ Vương được Đức Pio XII thiết lập vào ngày 31 tháng 5 năm 1955, nay được chuyển sang 8 ngày sau lễ Đức Mẹ lên trời, để nhấn mạnh hơn dây liên lạc giữa tư cách nữ vương của Đức Trinh Nữ với việc thân xác người được gọi về trời. Công đồng Vatican II đã tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm, được Chúa gìn giữ khỏi mọi tì vết tội nguyên tổ, sau khi vượt qua cuộc đời trần gian đã được đưa cả hồn và xác về vinh quang trên trời, được Chúa đặt làm nữ hoàng vũ trụ để nhờ thế hoàn toàn phù hợp với con của mình. Việc thiết lập lễ này là theo lời thỉnh cầu của các đại hội thánh mẫu ở Lyon vào năm 1900, ở Fribourg vào năm 1902, ở Eisleben vào năm 1906. Nhưng nhất là sau việc Đức Pio lập lễ Chúa Kitô vua vào năm 1925. Sau hết, ngày 11 tháng 10 năm 1954, nhân kỷ niệm trăm năm tuyên bố tín điều vô nhiễm nguyên tội, Đức Pio XII đã thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương, nêu lên các lý do lịch sử và thần học trong thông điệp Angelii Regina. Các bản văn phụng vụ chọn nhân lễ Đức Maria Nữ Vương năm 1955 nêu bật những chân lý sau đây mà tông huấn Marialis Cuntus cũng sẽ nhấn mạnh. Đức Maria ngồi bên cạnh vua muôn đời, rạng rỡ trong tư cách nữ hoàng và khẩn cầu cho ta trong tư cách bà mẹ. Cũng vậy, Dedica Magnificat nhắc lại rằng, Đức Maria cùng với Đức Kitô thống trị muôn đời. Lời nguyện trong ngày nhấn mạnh nền tảng của vương quyền Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, đồng thời cũng là mẹ và là nữ hoàng của chúng ta. Lý do cuối cùng của chức nữ vương nơi Đức Trinh Nữ trước hết do tính cách mẹ Thiên Chúa của người. Vì quả thật, cũng như Đức Kitô là Chúa và là vua mọi loài thụ tạo, Đức Maria, mẹ Chúa, cũng tham gia một cách tương tự vào quyền vương đế của con mình. Chức nữ vương của Đức Maria cũng dựa trên sự tham dự sâu xa vào công trình cứu chuộc của Đức Giêsu con mình, cùng chịu đau khổ với con và dâng con lên Chúa Cha. Như Công đồng Vatican II đã viết, Đức Maria khi dâng lên Chúa sự ưng thuận của mình đã trở thành mẹ của Đức Giêsu và không vướng víu tội lỗi. Người chấp nhận ý định cứu rỗi của Chúa, người hiến thân trọn vẹn cho con người và công việc của con mình như là nữ tỳ của Chúa, hầu phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc trong sự lệ thuộc và cùng với con, nhờ ơn Thiên Chúa toàn năng. Đức Kitô, con Thiên Chúa và con Đức Maria là trưởng tử một đoàn anh em đông đúc thế nào, thì Đức Maria cũng là mẹ của toàn dân Chúa, được chỉ định về vinh quang trên trời, hứa cho con cái Thiên Chúa. Vậy nên, vương quốc đấng thiên sai được Đức Maria chia sẻ cũng được hứa ban cho mọi người, trước hết là các tông đồ, sau đến mọi Kitô hữu, hầu hoàn tất những lời này của Đức Kitô rằng: "Phần anh em đã trung thành với Thầy trong các thử thách. Vậy nên Thầy đã sắm vương quốc cho anh em, như Cha Thầy đã sắm cho Thầy. Ngõ hầu anh em cùng ăn, cùng uống nơi bàn tiệc trong vương quốc của Thầy, và anh em ngồi trên các ngai để xét xử 12 chi họ Israel." Bài giảng Thánh Amede ở Lausanne trong lễ Đức Mẹ lên trời nhấn mạnh tính cách trung gian của Đức Maria, vì người đứng bên hữu của con mình. Là hôn thê, mẹ của hôn phu duy nhất, mẹ như suối từ những mảnh vườn thiêng liêng và là giếng phát sinh những mạch nước hằng sống, mạch nước nuôi sống và vọt thành suối từ đỉnh Liban Thiên Chúa. Bởi thế, từ núi Sion, mẹ cho tuôn trào những con sông an bình, những con suối ân phúc xuống đến mọi dân tộc. Ca vãn trong thần vụ ca tụng Đức Maria nữ tỳ của Chúa đã được Chúa chấp nhận như một công trình hoàn hảo và đang ngự trị trong vinh quang. Ca vãn giải thích sứ mệnh của Đức Maria là mẹ và là nữ vương, được kêu gọi trở nên sự phản chiếu lòng nhân từ Chúa và là sự nâng đỡ chúng ta bằng những lời như sau: "Hỡi người phụ nữ được Chúa khoác bằng áo choàng ánh sáng, khi bóng tối sự chết bủa vây trên vũ trụ, mẹ soi chiếu con đường về nước trời." Lạy Đức Maria nữ vương, giờ đây trong một điệp ca cuối trong kinh tối kính lạy bà vị nữ hoàng thiên quốc, chúng con xin được ca khen một cách tuyệt diệu vai trò của Đức Maria là mẹ và là nữ vương rằng: kính lạy bà vị nữ hoàng thiên quốc, lạy nữ vương trên chính phẩm thiên thần, là cội thiên, là cửa trời vinh phúc, đem vầng hồng rực rỡ xuống trần gian. Mừng vui lên Trinh Nữ, bà hiển vinh, bà diễm lệ khôn tài. Bên tòa Chúa Kitô ngôi thánh tử, cúi lạy bà, xin nguyện giúp cầu thay. Amen.
Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được
nương cậy, thân lạy mẹ, chúng con còn cháu em ở chôn khách đầy kêu đến cùng ba. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn ba thương. Đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng ban thương cũng là. Ôi quan thầy,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng nóng 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.